Kể cả trong kinh kể rằng có một cái vị A-la-hán mà nghĩa là khi mà nó là được nó là vua được hoàng hậu nghĩa là mời đến nó là cung để mà cúng dường, tức là đã đắc được nó là ngũ thông rồi, tức là dùng thần thông đi đến cung để là nhận thực phẩm cúng dường. Nghĩa là đến chừng khi nó là hoàng hậu dân nghĩa là thức ăn đó mà nghĩa là để tay áo nghĩa là lộ ra một phần của thân mình đó thì nghĩa là mất thần thông. Từ khi bay đến nhận thức ăn đi bộ về. Từ trong núi Hy Mã Lạp Sơn bay đến để nhận thức ăn xong rồi thấy không phải đi bộ về, mất tới 2 tháng mới tới nhà. Nó đau khổ vậy, cái gì thấy không? Thế giới đó là thế, đó là bình thường thôi. Đó là bình thường thôi. Tức là để muốn nói rằng đó là ở trong cái quan điểm của Phật học là mình phải thấy được rằng làm thế nào để giữa cái cảm quan của mình đó. Nghĩa là cái phần tu hành đó là nó nằm của phần cảm quan. Mà cảm quan tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp đối diện với nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý của mình. Nhưng mà không thể đóng cảm quan mà không thể dừng tụ cảm quan mà không có sự tiếp xúc. Và làm thế nào có sự tiếp xúc mà có thể hóa giải được những cảm quan không để nó trở thành nghĩa là ô nhiễm. Đó mới là vấn đề của Phật học. Và đó mới là vấn đề mà để người ta phải suy nghĩ nhiều. Cho nên đó là các vị thấy rằng trong cái bài học, trong cái bài nổi tiếng á, mà hai cái vị thiền sư mà nổi tiếng của nghĩa là Trung Quốc, các vị nhớ một vị là Thần Tú, một vị là Huệ Năng, nó biểu tượng cho hai cái tinh thần đó. Cho nên ngài Thần Tú á, là một cái vị nghĩa là học giả, một cái vị tu hành rất là chân chánh và nó là những cái phương pháp tu hành rất là rõ ràng. Khi mà được nghĩa là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn kêu làm tệ tình kiến giải đó thì không ai dám làm, thì chỉ có Thần Tú làm, bởi vì Thần Tú là cái bằng thượng tọa thủ tọa, tức là thầy của chúng rồi, mà không có dám tình nữa là phải lén ra viết ngồi trong vách á, viết một cái bài kệ nổi tiếng là gì, là thân như bồ đề thọ, rồi tâm như minh cảnh đài, nghĩa là cái bằng thường thường thời thời thường pháp thức, nghĩa là mật sử nhá tầng ai nhã tầng ai, tức là nghĩa là muốn nói lên là cái tâm của mình, tức là cái sự tu hành của mình đó, làm thế nào để đạt được thanh tịnh. Cái chữ là bồ đề thọ ở đây nó có nghĩa rất rõ ràng, tức là sự giác ngộ và trí tuệ của mình, tức là bát nhã. Nó làm thế nào để nuôi dưỡng cái trí bát nhã của mình thì cái người tu hành phải mỗi ngày phải có một cái công phu rất là lớn, phải thiền định, phải chăm sóc nó, phải bảo vệ nó, phải làm thế nào nó đừng có dính bụi. Tức là nghĩa là thường thường nghĩa là bụi trần nó vừa tới nghĩa là vừa thấy là phải mau phải chùi liền, nghĩa là vừa nghe nghĩa là phải mai bịt lỗ tai lại liền, nghĩa là vừa nghĩ là phải mau mau là chận đứng lại liền. Mà làm thế nào mà nó đừng có dính được cái gì trên đó thì lúc đó mình mới có thể là đạt được đạo. Cái bài kệ của ngài là như vậy, là một công phu tu hành rất là khó khăn. Các vị cứ tưởng tượng rằng nó là mỗi ngày mình phải tiếp xúc hoài, nó là dòm nó thấy này thấy cái kia, giống như bữa nay nó là ngày nó là Boxing Day mà mình nói rằng nếu mà shop nào nó mở cửa nó hạ giá, không phải là 50% hạ giá tới nó là 80% thì chẳng ai muốn đi chùa nữa, phải đi mua đồ. Tại sao vậy? Tại vì mình nghe không thôi chứ chưa thấy không là hấp dẫn rồi đó. Cho nên làm thế nào để mình thấy rằng cái đó mà ngài nói rằng nó là cái trí tuệ của mình, mà làm thế nào mà cái bằng nó là thời thời thường pháp thức, tức là mỗi ngày lúc nào cũng phải lau chùi, nó không cho nó dính bụi, nó vừa khởi một cái là phải chận liền, vừa nghe là phải nhín liền, vừa nói là phải chận miệng lại liền, tóm lại là nó là mất tai mũi lưỡi thân ý, cái gì vừa ló ra là chặt lại liền, là cách tu thiền là như vậy. Đó là một trong những cái nữa là cái phương pháp gọi là tiệm tu, một mình gọi là người ta nên nâng lên đưa lên hai cái hình thức, mình thấy rất rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ cái hình thức thứ hai của ngài Huệ Năng, ngài mới nói một cách khác, ngài nói rằng đó là bồ đề bổn vô thọ, tức là muốn nói cái trí tuệ của giác ngộ hay là gọi là cái tư tưởng của bát nhã là nó vốn không có hình thức, cho nên không có biên tế, không có thời gian, không có không gian, không có gì để chặn cả. Bồ đề bổn vô thọ tức là không có gốc của nó. Cái kia nữa là thân thị bồ đề thọ, cái này nữa là ngài muốn nói rằng cái bằng bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, tức là cái đài gương sáng cũng không có đài, tức là nói lên bát nhã là cái sự công phu tu hành của thiền định, không có nghĩa là phải tinh hình thức và không có một cái gì biên giới cho cái trí bát nhã cả. Và vì không có cái gì biên giới cho nên cái là cái kia nó là thời thời thường pháp thức, thì ngài nói nữa là cái bằng bổn lai vô giới vật, trước từ xưa đến nó vốn không có một cái gì cả, thì cái gì để mà dính, cái gì để mà chùi, lấy cái gì dính và lấy cái gì chùi, là đó là nói đến ngài Huệ Năng, nói đến cái thế giới của siêu việt cảm quan, tức là cái phần ở bên trong, tức là Phật tánh của chúng ta không lúc nào bị nhiễm cả, nó chưa từng nhiễm, và do đó chưa có gì để gọi là mình phải sợ. Cho nên cái công phu tu hành làm thế nào mà trở lại cái chỗ mà chưa từng bị nhiễm đó, chứ còn cái phần mà nhiễm bên này là nó bình thường thôi. Đó, cái phần mà mình đang thấy là nó nhiễm bình thường thôi, nghĩa là thấy đói bụng mà thèm ăn, rồi thấy đồ ăn ngon mà chảy nước miếng, thấy gì đẹp là tự nhiên háo hức, cái đó là cái phần bình thường của cảm quan. Đó, mà cái chỗ mà cái người mà tu hành đạt đạo là ngài muốn nói làm thế nào để vượt qua cái bình thường cảm quan đến một cái nữa là trước kia mà chúng ta chưa bao giờ bị, cái đó là cái Phật tánh. Mà cái đó gọi là cái bằng như thị như thực của các pháp. Mà làm thế nào mà để tâm của mình nó không khởi lên cái phần ham muốn đó. Bây giờ thầy kể các vị nghe câu chuyện thế này, rồi chúng ta mới đi vào cái phần cuối của cái bài Bát Nhã, cái câu chuyện phim. Cái câu chuyện ở Đài Loan á, nếu mà có gì các vị qua Đài Loan mà các vị đi đến một cái phần phía nam của Đài Loan, người ta gọi là cái bằng nghĩa là Đài Nam á, tức là Thải Nản, tức là Đài Nam á, thì gần Phật Quang Sơn ở đó nó có một cái núi, mà cái núi nó có một phần nửa thôi. Cái núi đó lại là cái núi thì nó tròn, nhưng cái núi thì nó có một phần nửa thôi. Cho nên cái tiếng Tàu nó gọi là Phan Viễn Sang, tức là núi có một phần thôi. Và nó có một câu chuyện kể như thế này, là tại sao nó có cái núi một phần đó. Là trước kia cái núi nó không phải tròn vẹn, nhưng mà tại sao nó có một phần. Ta kể rằng xưa kia đó, tại cái dân ở đất Đài Nam đó, tức là phía nam của Đài Loan đó, là dân ở dưới nó nghèo khổ, sống rất là nghèo khổ. Thì một ngày kia có một cái người, nghĩa là người già đó, gánh một cái gánh bánh bao. Các vị biết là người Tàu họ bán bánh bao, thích bán bánh bao lắm, cho nên là mấy người Tàu ở Việt Nam mình cũng bán bánh bao, mà bên Tàu thì bán bánh bao rất là thường. Thì ông này ông gánh một gánh bánh bao tới, và khi mà gánh bao tới đầu làng á, ông để xuống, nghĩa là ai trong làng cũng đi ra thấy bánh bao của rồi, cái nào cũng nấy cũng lớn, cũng ngon, cũng bốc khói lên. Thì bắt đầu ông rao cái này, ông nói rằng một cái bánh bao là 20 xu, hai cái bánh bao là 40 xu, mà người nào mua được 3 cái mà ăn hết 3 cái là for free. À, giống như bây giờ mình gọi là cái bằng nghĩa là buy one get one free. À, ông nói vậy đó. Ông mà ông không phải là buy one get one, mà ông nói rằng ai mua một cái bánh bao thì 20 cent, mà hai bánh bao thì 40 cent, mà nếu ai mua được 3 cái bánh bao thì cho không ăn liền tại chỗ, mà phải ăn hết 3 cái bánh bao thì cũng cho không. Nên mấy người này nói rằng ông này cũng giỡn hay sao. Nhưng mà có một người ở trong làng, tức là đầu bự, tên đầu bự, ông nói rằng bây giờ cho không cho là tao tìm thử coi làm sao. Ông ăn cái mới trời ơi, bánh bao thiệt là ngon. Ông ăn một cái nữa, ông thấy cũng ngon no nhưng mà cũng còn ngon. Ông làm luôn một cái nữa, ông thấy ngon lành không có gì trơn, khỏi trả tiền. Mấy người kia thấy vậy cũng có người ráng thử. Các vị biết là ăn hết luôn bánh bao mà không có ai trả tiền. Bởi vì cái người nào mà ráng ăn được 3 cái thì khỏi phải trả